This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Saigon Radio 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Land và xứ ngôn viên Hoàng Tính. Cô Anna xin chào chú Hoàng Tính, chào quý phụ huynh và các bé thiếu nhi của chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình thiếu nhi cũng như là chào các bé thiếu nhi đang theo dõi chương trình này. Và cũng xin được chào Anna, Anna hôm nay có khỏe không?
Dạ Anna khỏe, còn chú Hoàng Tính với mọi người cũng chắc cũng khỏe ha.
Khỏe, nhìn ông trời này thấy không buồn quá.
Dạ vâng. Thời tiết thì cũng bắt đầu mát rồi, quý phụ huynh có thể dắt con em mình ra ngoài sân chơi, nhưng mà khi mà ra sân chơi thì nhớ cẩn thận là những cái con muỗi hoặc là những con vật nó cắn mình á. Rồi khi mà mấy bé hỏi tại sao lại có con muỗi thì quý vị cũng có thể kể cho các bé nghe câu chuyện cổ tích về con muỗi. Và trong chương trình ngày hôm nay, cô Anna sẽ kể cho các bé nghe một câu chuyện về tại sao có con muỗi.
Và bây giờ thì Hoàng Tính cũng như là cô Anna xin được mời các bé thiếu nhi cũng như là quý vị thu vinh thưởng thức cũng như là theo dõi cái sự tích con muỗi như thế nào. Xin được mời.
Có hai vợ chồng nhà nọ yêu nhau rất mực. Ngày mới lấy nhau, họ đã thường ăn thề hẹn không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người chết đi, thì người kia sẽ chết theo để xuống âm ti cho có bạn. Sau đó, không bao lâu, người vợ trẻ tự nhiên bị cái chết mang đi một cách đột ngột. Không ai có thể tả được hết tình cảnh đau thương của người chồng. Anh chàng đã mấy lần toan tự tử, nhưng bị người nhà ngăn trở và canh phòng ráo riết. Hôm sắp sửa cất đám, bỗng có một đạo sĩ đến bày cho chàng phép cải tử hoàn sinh mà theo lời ông ta đã từng có nhiều người dùng rất ứng nghiệm. Phép của ông ta chẳng có gì khó, chỉ cần người sống gan dạ và kiên trì một chút là được. Nghĩa là người sống mỗi 3 ngày, mỗi ngày 3 lần ôm ấp và truyền hơi ấm của mình vào cho tử thi. Làm luôn như thế không nghỉ ngày nào, thì chỉ trong khoảng 3 tháng, 10 ngày là người chết sẽ sống lại. Người chồng cảm ơn đạo sĩ và là đúng như lời dặn, hy vọng đưa người yêu trở lại cõi thế. Ngày ngày chàng ôm ấp vợ, truyền sức nóng, hơi thở của mình vào cái xác đã lạnh toát. Nhưng sau đó 3 ngày, mùi thối của tử thi bay ra khắp xóm làm cho mọi người không chịu được. Họ kéo nhau đến nhà, bắt chàng phải chôn lập tức. Bất đắc dĩ, người chồng nhờ xóm giềng chặt nứa làm giúp cho một cái bè để mình đưa xác của vợ mình đi một nơi khác. Nhiều người vui mừng giúp anh làm trong công việc này. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã chở xác người yêu đi biệt. Chiếc bè theo dòng nước trôi mãi, người chồng vẫn ngày ngày ấp ủ vợ không thôi. Cái tử thi đó trông vẫn như người nằm ngủ. Lòng anh tràn nghề hy vọng đến một nơi kia. Hắn cắm bè lại kế một cái bãi cỏ rộng, lên bộ nấu ăn. Tình cờ trong khi nhặt củi, chàng trai gặp một cụ già. Nhìn thấy ông cụ chống gậy đi một mình giữa cảnh trời nước hoang vu, lại râu tóc trắng xóa, hình dung không có gì là làm lũ, chàng trẻ tuổi lấy làm ngạc nhiên. Hắn đang suy nghĩ thì thoáng cái ông cụ đã đứng trước mặt, hiểu ngay đó là bậc tiên Phật. Hắn vội phục đầu xuống chân ông cụ già rồi kể lại sự tình, cuối cùng không quên cầu khẩn ông cụ xin phúc giúp cho vợ mình sống lại. Cụ già đó chính là Đức Phật. Thấy chàng này nỉ hết sức, bèn thương tình đi theo xuống bè, bảo hắn là chích máu ngón tay, nhỏ bài giọt vào miệng vợ. Tự nhiên người đàn bà mấp máy đôi môi, rồi từ từ ngồi dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Trước khi ra về, Đức Phật còn hỏi người vợ.
Anh chàng này cho dai được ba giọt máu để ngươi được hồi sinh, vậy nhà ngươi có yêu anh ta chăng?
Trước câu thề thốt chắc nịch của người đàn bà, Đức Phật bảo.
Không can gì, nếu không yêu nữa thì chỉ việc trả lại ba giọt máu cho anh ta là đủ nhàn.
Thấy bọn họ nóng lòng muốn trở về quê hương, Đức Phật gọi một con cá sấu khổng lồ từ vực sâu lên bảo chở họ vợ đi. Cá sấu vượt xong được nửa ngày đường thì bụng quá đói. Nó bảo hai vợ chồng lên bộ nghỉ ngơi để cho nó đi tìm cái ăn. Hai vợ chồng dắt nhau vào quán cơm. Trong quán hôm đó có một người khách thương sang trọng. Hắn ta thấy nhan sắc người vợ diễm lệ, ít ai sánh kịp, thì bỗng nảy tài dâm, mưu toan chiếm đoạt. Hắn lần la lại gần, đưa các mẫu hàng tơ lụa và đồ trang sức ra vờ chào khách, kỳ thực là để tán tỉnh người đàn bà đẹp. Hắn nói trong thuyền hắn đậu ở gần đây có nhiều món hàng nữ trang rất là quý và rẻ, muốn mời họ xuống xem. Nhưng người chồng thì chẳng thiết một tí nào. Cơm nước xong, bỏ mặc người khách thương, dắt vợ ra bến vắng ở chỗ hẹn với cá sấu rồi ngồi đợi. Họ ngồi dưới bóng cây trò chuyện một chốc, rồi vì mệt quá ngủ quên lúc nào không biết. Họ cũng chẳng ngờ sau lưng họ, người khách hương kia vẫn theo hút không rời. Khi thấy hai người nằm ngủ, hắn đi nhẹ đến, thức riêng người vợ dậy, mời nàng xuống thuyền đậu kế đó, để hắn biếu cho một món trang sức.
Thuyền của tôi chỉ cách đây có 10 bước thôi, bà không phải đợi lâu đâu đó hả?
Nghe nói thế, lòng người đàn bà bỗng thấy lay chuyển. Nàng đứng lên, đi theo người khách thương xuống thuyền. Chỉ trong nháy mắt, theo ám hiệu của chủ, bọn thủy thủ của chiếc thuyền buông, nhổ neo và dông buồm cho thuyền chạy mất. Lại nói tới chuyện con cá sấu lúc ngồi lên chỗ hẹn thì chỉ thấy có một mình người chồng, bấy giờ vẫn đang ngủ say. cá sấu thức chàng dậy và hỏi chuyện. Anh ta ngơ ngác không hiểu thế nào. Một mất mười ngờ. Hắn đổ tội cho con cá sấu đã ăn thịt mất vợ. Để giải mối ngờ, cá sấu mới bảo hắn kiếm cái cây luồn qua miệng mình. Khuya trong dạ dày, xem thử cho biết. Anh chàng làm theo, chỉ thấy trong bụng cá sấu toàn là xương cá và đá củi. Mới biết mình đã ngờ sai. Tìm khắp nơi, nhưng chẳng thấy vợ đâu. Hắn trở về bến, ôm đầu khóc kêu thảm thiết. Cá sấu thương mình, cá sấu thương tình, bèn bảo hắn cưỡi lên lưng rồi phóng đi, đuổi theo những chiếc thuyền vừa qua lại để dò xem tung tích. Sau mấy lần dò hỏi, người ta cho biết một chiếc thuyền buôn vừa đi qua, trong đó có một người đàn bà trẻ và đẹp. Họ tả nét mặt và hình dạng thì đúng là vợ chàng. Cá sấu bèn cố gắng đuổi riết. Khi nhìn thấy vợ ngồi trong thuyền khách thương, người chồng nói với:
"Nàng ơi, nàng cứ nhảy ra đây đi. Tôi không thể sống xa nàng được đâu. Tôi sẽ làm cho nàng sung sướng, tôi sẽ làm cho nàng hạnh phúc mà."
"Thôi chàng về đi, em đành phụ chàng. Chàng tha thứ cho em vậy. Chàng hãy nhận lấy vật này mà coi như em đã chết từ ngày hôm nay nha." Vừa bực tức vừa thất vọng, chồng ném gói vàng xuống nước rồi nhờ con cá sấu đưa mình trở lại tìm Đức Phật. Khi Đức Phật gặp bọn họ, liền giục cá sấu hối rượt theo chiếc thuyền khách thương để cho anh chàng thất tình đòi lại ba giọt máu của mình. Là nói chuyện người đàn bà sau khi chích máu ở tay để lấy ra ba giọt máu trả lại nợ cho chồng thì ngã vật xuống chết ngay. Người khách thương hết sức chữa chạy nhưng vô hiệu. Rồi sau đó hắn ném xác nàng xuống biển, nhưng do phép màu của Đức Phật, người đàn bà ấy hóa thành con muỗi. Vì thiếu máu nên lúc nào muỗi cũng lén lút đi chích trộm của mỗi người một tí để mà sống.
Là chúng ta cũng đã biết được cái sự tích của con muỗi như thế nào rồi, cô Anna.
Dạ dạ vâng, mình biết là con muỗi là hóa thân của người nào rồi và tại sao con muỗi hay đi chích máu của từng người, tại vì nó cần có máu trong cơ thể của nó.
Và ngày hôm nay thì cô Anna có thông báo gì không?
Hôm nay thì trường Mẫu Giáo Magic Land cũng không có thông báo gì đặc biệt, nhưng mà cũng nhắc nhở các quý phụ huynh làm cái hồ sơ để đăng ký cho các bé học pre-K. Thì quý vị cũng có thể tới trường Mẫu Giáo Magic Land. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ để giúp các quý vị điền đơn để cho các bé vô nhập học năm mới này nha.
Và ngày hôm nay thì chắc là chúng ta cũng sẽ gửi đến cho các bé thiếu nhi những cái nhập phẩm về thiếu nhi ha.
Dạ.
Thì Hoàng Tính thấy trên đây có một cái từ cũng rất là hay của một cái bài hát của bé Bảo An. Nhạc phẩm được mang tên là Chú Chim Đánh Thức. Chúng ta sẽ nghe thử xem coi chú chim đánh thức như thế nào. Bởi vì cái mùa xuân về rồi thì không còn lạnh nữa, thì chắc có lẽ là chim chóc cũng như hoa quả cũng đã có ngoài sân của chúng ta rồi, phải không?
Dạ đúng rồi chú Hoàng Tính.
Dạ vâng. Chú chim đánh thức đến với các bé qua phần trình bày của bé Bảo An sau đây.
Chim xinh xắn
Thưa các bé thiếu nhi cũng như là quý vị phụ huynh, đó là nhạc phẩm được mang tên là Chú Chim Đánh Thức qua phần trình bày của bé Bảo An.
Dạ, thì ngày mai là ngày thứ hai thì các bé không biết là đã chuẩn bị học bài xong hết chưa?
Thứ hai là ngày đầu tuần gì đó.
Dạ, thứ hai thì mình phải chuẩn bị cho đi học. Thì hôm nay cô An này sẽ gửi đến một nhạc phẩm là Mai Đi Học cũng do Bảo An trình bày. Dạ vâng, nhạc phẩm Mai Đi Học của Bảo An trình bày đã kết thúc chương trình kể chuyện em nghe của ngày Chủ nhật hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật hạnh phúc.